SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào Đỗ Thị Minh Hạnh.
Dạ, em kính chào chị Mai Hoa và quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
Thưa cô, được biết là trong thời gian mấy ngày qua thì gia đình cô đã bị tấn công. Thưa cô, có thể tường thuật lại chuyện gì đang xảy ra với gia đình cô và vì sao có những chuyện như thế này thưa cô?
Kính thưa chị, trong những cái ngày qua không phải là chỉ có ngày 3 tháng 7 và ngày 4 tháng 7 chúng tôi bị khủng bố, mà chúng tôi bị khủng bố kéo dài từ ngày 24 tháng 6 cho tới ngày hôm nay. Và trước ngày 24 tháng 6 chúng tôi đã bị canh giữ từ ngày 9 tháng 6, nghĩa là có rất là nhiều thanh niên lạ mặt, họ bịt mặt và thậm chí họ thuê cả cái dãy phòng trọ để mà theo dõi chúng tôi.
Thưa cô, có thể nói rõ là gia đình cô đang ở đâu mà là tại sao có những cái chuyện khủng bố như vậy? Thì đã có bao nhiêu lần gia đình cô bị khủng bố và khủng bố như thế nào thưa cô?
Hiện tại thì tôi đang sống cùng cha già của mình ở số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cái cuộc khủng bố của họ kéo dài như vậy á, tôi không tính cái sự canh giữ mà tôi tính cái sự khủng bố bằng bạo lực.
Cô xin lỗi, Mo xin cắt ngang. Thính giả có thể là không biết là khủng bố bằng bạo lực như thế nào. Cô có thể mô tả một cách chi tiết hơn những cái gì mà họ đã sử dụng và những cái gì mà gia đình cô cũng như là cha cô chịu.
Khủng bố bằng bạo lực ở đây có nghĩa là họ sử dụng bằng bạo lực, bằng ném đá vân vân. Ví dụ như là vào ngày 24 tháng 6 lúc mà 4 giờ chiều đó, khi mà tôi đi trên đường nhà anh trai tôi trở về nhà thì tôi đã bị họ tấn công. Rất là may tôi truy hô kịp để mà người ngoài có thể nghe thấy, cho nên chúng bỏ chạy, cho nên tôi an toàn về tính mạng. Nhưng mà đêm hôm đó, tức là tối ngày 24 tháng 6 vào lúc 10 giờ rưỡi gần 11 giờ kém thì họ đã ném đá vào nhà tôi. Thì khi mà họ ném đá vào nhà tôi thì bằng những cục đá như vậy chỉ gây một số cái thiệt hại những vật dụng ở ngoài sân. Và đơn thuần cha con tôi nghĩ rằng là họ chỉ làm như vậy để chỉ mang cái tính gọi là hăm dọa, đe dọa thôi, hoặc khủng bố bình thường như những người khác trước đây cũng đã hay bị. Nhưng mà vào ngày 26 tháng 6 thì gia đình chúng tôi bị khủng bố một cái cường độ tăng cao hơn so với là ngày 24 tháng 6. Những cục đá to lớn ném vào nhà chúng tôi, và trong đó có cả chất nổ. Và những ngòi nổ là chưa bị cháy xém tới, tức là khi mà họ đốt tờ giấy đó, nó chưa có cháy hết tờ giấy đó, cho nên chưa có cháy tới cái tim mà cái tờ giấy được tẩm xăng và cột trong đá để có thể ném vào nhà chúng tôi được. Cho nên là do là lửa chưa cháy tới cho nên chất nổ nó chưa có nổ. Và tôi thì gọi anh trai của mình.
Dạ thưa quý vị, cuộc điện thoại bị cắt ngang. Hoa sẽ tìm cách liên lạc với cô Minh Hạnh qua Messenger để tiếp tục. Quý vị giữ máy để Hoa liên lạc với cô Minh Hạnh qua Messenger. Hello? 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 Rồi. Nó hay bị như vậy lắm. Mai Hoa hôm trước gọi điện thoại cho cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, là mẹ của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trên đường thăm mẹ nấm về để báo cáo tình hình mẹ nấm cũng bị cắt ngang. Phần lớn là những cuộc điện thoại mà từ Mai Hoa phỏng vấn những người bất đồng chính kiến hay dân oan trong nước thì điện thoại hay bị cắt ngang. Tiếp tục lại, hồi nãy Hạnh đang nói đến việc mà họ quăng đá và quăng chất nổ vào nhà vào ngày 23 tháng 6. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo đó nữa?
26 tháng 6, thì vào ngày 27 tháng 6 là anh Đinh Văn Hải đến để mà thăm, để mà xem tình hình như thế nào. Và Minh Hạnh đem cái chất nổ đó ra cho anh coi, cũng như là cho anh thấy được là những cái cục đá rất là to ném vào nhà Minh Hạnh. Thì anh live stream lên, và trên đường anh thăm Minh Hạnh trở về đó thì anh đã bị tấn công và gãy hai cái xương sườn, xương bả vai và xương số 3 mu bàn tay phải. Rất là thảm khốc, trong khi anh là một người tàn tật. Thì chưa dừng lại ở đó, vào ngày 30 tháng 6 một trận khủng bố khủng khiếp xảy ra ở nhà Minh Hạnh. Tất cả các cửa kính nhà Minh Hạnh đều bị đập vỡ nát và những cục gạch có thể bay thẳng được vô phía trong nhà, chứng tỏ là họ đã có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Bởi vì vào lúc đó là khoảng 11 giờ rưỡi họ ngắt điện và họ tấn công vào nhà Minh Hạnh như vậy, rất là đông, cả đằng trước lẫn đằng sau, tức là gia đình Minh Hạnh là bên vách, một vách là sát với một nhà người dân, và còn ba vách còn lại, tức là ngõ sau, bên hông và đằng trước đều bị tấn công.
Thế thì trong lúc bị tấn công như vậy, trong lúc bị tấn công như vậy thì là Minh Hạnh có làm sao, cách nào để mà gọi chính quyền hoặc để mà họ can thiệp, hỏi vì sao những người này từ đâu, ở đâu mà lại có thể ngang nhiên đe dọa tính mạng của người dân đến như vậy?
À, kính thưa chị, thì trong lúc bị tấn công á, cha con Minh Hạnh đã cố gắng liên lạc điện thoại ra bên công an thị trấn và công an huyện. Và công an huyện á, thì nói là gọi xuống công an thị trấn, rồi cho số công an thị trấn, rồi công an thị trấn thì ậm ờ nói sẽ vô nhưng mà hoàn toàn không vô. Và thậm chí họ nói ô đường dây nghe không rõ, cho nên là họ cúp máy luôn và họ không để mà hỗ trợ cho gia đình, để mặc cho côn đồ khủng bố gia đình. Và hai cha con phải trú ở một nơi kín để mà miễn chai không có quăng đầu, để bảo toàn cái tính mạng của cha con Minh Hạnh. Rồi đó là một cái trận khủng khiếp, bởi vì họ tắt điện nhà Minh Hạnh để mà Minh Hạnh không có thể khi mà em đang ngồi xem TV lúc đó và đang nói chuyện với chị Đặng Bích Phượng thì tự nhiên điện bị ngắt và Minh Hạnh bắt đầu là nghi ngờ. Minh Hạnh nhìn ra thấy một tốp thanh niên và họ và có cầm cả điện thoại nữa. Nhờ có điện thoại của họ chiếu sáng cho nên Minh Hạnh nhìn thấy rõ là rất là đông. Và vừa mới gọi ba Minh Hạnh thôi là cả trước cả sau đều bị răm. Tất cả các cửa kính đều vỡ nát. Và cha con Minh Hạnh không thể nào xuất hiện ở đằng trước và đằng sau, phải trú ẩn ở một nơi an toàn. Chờ đến khi bọn chúng đi rồi á, thì cha con Minh Hạnh mới bắt đầu là đi ra và không dám ở trong phòng ngủ của mình. Bởi vì phòng ngủ của mình là có cái cửa sổ bằng kính. Đến sáng hôm sau thì hai cha có thể là che chở được để chắn những cái cửa sổ phòng ngủ của mình để có thể là bảo đảm an toàn. Tuy nhiên thì vào tối là 11:30 tối ngày 3 tháng 7 đến hơn 0 giờ ngày 4 tháng 7 thì gia đình Minh Hạnh bị tấn công, cũng bị ngắt điện, và khi đó hai cha con đang nằm. Họ tấn công đầu tiên là vào phòng ba Minh Hạnh trước. Họ đập tất cả cửa vỡ, cửa sổ phòng ba Minh Hạnh vỡ và xịt một cái chất độc vào phòng ba Minh Hạnh. Ba Minh Hạnh chịu không nổi phải chạy ra ngoài. Thật sự mà nói rất là may khi mà ba Minh Hạnh đã chắn một cái cửa nhựa nơi cái cửa sổ, cho nên khi mà họ đập chỉ vỡ kính dĩ văng ra ngoài thôi. Chứ nếu không, cha con Minh Hạnh không chuẩn bị cái đó thì có lẽ là tính mạng ba của Minh Hạnh không còn sống được nữa.
Và
khi mà ba Minh Hạnh chạy qua phòng Minh Hạnh á, là đã báo cho Minh Hạnh biết là có cái khí độc, ba chịu không nổi, thì Minh Hạnh đi ra ngoài để mà lấy khăn nhúng nước. Bởi họ cúp điện không thấy đường và không dám bật đèn pin, bởi vì họ thấy ánh sáng ở đâu là họ ném ở đó. Cho nên là phải trong cái tối ôi mò, là hai cha con phải mò và Minh Hạnh phải nhúng nước để cho cha ba mình có thể thở được, và đưa ba mình tới một cái nơi ít khí hơn để có thể thoải mái hơn. Nhưng mà khí đó nó có rất là độc, nó làm cho cổ họng của Minh Hạnh rát tơ cứng và mặt của Minh Hạnh rát bỏng lên, mắt cũng chảy nước mắt và rất là khó chịu trong người, thở không được, và hai cha con rất là mệt. Minh Hạnh không có cho ba mình uống nước, ba mình rất là khát nước nhưng mà Minh Hạnh không có cho uống. Thì đến Minh Hạnh live stream lên để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến được cái âm thanh mà họ ném vào nhà, bởi vì điện thì cúp rồi, và họ liên tục ném vỡ cả cửa kính, ném vào đằng trước cả đằng sau. Và hai cha con á, nghe tiếng là có thể là họ nhảy vào nhà, cho nên là thủ những cái cây để mà có thể bảo vệ tính mạng của mình. Khi với cái màn đêm như vậy, khoảng hơn 1 giờ sáng bắt đầu Minh Hạnh đi xuống, thì bắt đầu các cổ họng nó bắt đầu khô rát lên, thì tự nhiên mình muốn uống nước. Thì Minh Hạnh đã lấy một cái ca có nước rất là kín, mình nghĩ là trong nước đó chưa có bị sao. Nhưng mà Minh Hạnh vô ý lấy một cái cốc bên ngoài, và khi Minh Hạnh uống vô thì bắt đầu người Minh Hạnh bắt đầu trở nên mệt, và bụng bắt đầu nóng rát, các cổ họng bắt đầu nóng rát và khó chịu, nằm rất là mệt, và Minh Hạnh không còn có khả năng live stream được nữa.
Trước những cái tình hình như vậy, rõ ràng là tính mạng của cô và cha cô rất là nguy hiểm. Cô sắp tới cô phải làm thế nào để mà bảo vệ tính mạng của mình, và hàng xóm xung quanh thì phản ứng với trước vấn đề đó như thế nào thưa cô?
Và hàng xóm ở cái khu vực Minh Hạnh sinh sống á, thì toàn là bộ đội, và nhà của họ rất là cao cửa rộng, cho nên khi mà tấn công giữa đêm như vậy á, họ ngủ say, chúng cái thời điểm mà họ ngủ say và họ không nghe, và cho dù họ biết đi chăng nữa họ cũng không có can đảm để mà đến hỗ trợ cho gia đình Minh Hạnh, bởi vì những cái tên kia thì họ đã cô lập gia đình Minh Hạnh với những người xung quanh. thậm chí là những người hàng xóm muốn cổ vũ động viên Minh Hạnh đều phải lén lút để mà nhắn gửi những lời động viên chia sẻ, chứ không dám công khai đến nhà Minh Hạnh nữa. Cái điều đó làm cho Minh Hạnh cảm thấy thương dân mình lắm. Dân mình hiện nay còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Cho nên là cái việc Minh Hạnh bị khủng bố chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là một nỗi đau nhỏ, nhưng mà cái nỗi đau trên dân tộc, cái nỗi đau mà dân tộc phải chịu đựng cho đến giờ phút nào mới có thể thoát ly được. Còn Minh Hạnh thì nghĩ rằng á, bây giờ tính mạng Minh Hạnh là chỉ có một, bản thân Minh Hạnh đã xác định con đường đấu tranh, nghĩa là Minh Hạnh đã hiến dâng cái mạng sống này cho Tổ quốc. Tuy nhiên thì Minh Hạnh rất là lo lắng cho ba của mình. Ba mình đã 76 tuổi, ông đã 76 tuổi rồi, mà ngày giờ này ông cũng không được hưởng phúc tuổi già mà phải chịu đựng những cái cảnh như thế này. Thì Minh Hạnh cảm thấy rất là đau xót và không biết làm gì cho ba của mình.
Ông có phiền muộn về cái chuyện mà những cái hoạt động xã hội của cô dẫn tới một cái sự tấn công vô lối từ phía những cái người mà không quen biết không?
Thưa cô là ba Minh Hạnh á, rất là thương con và ủng hộ cái con đường của con gái của mình đã chọn. Ông từng bị đem ra đấu tố ở trên khu phố nhưng ông vẫn bảo vệ con gái của mình. Ông đã từng nói rằng nếu con tôi làm sai, tại sao quốc tế lại bảo vệ? Chỉ có Việt Nam là bắt bỏ tù con tôi mà thôi. Con tôi không có làm gì sai cả. Và vừa qua ông cũng nói rằng tất cả những gì con tôi làm là đều là điều tốt cả. Chỉ có những kẻ kia mới là những người hành động xấu. Và ông luôn luôn ra sức bảo vệ tôi. Dù nguy hiểm thế nào, ông cũng luôn luôn muốn bảo vệ tôi. Điều đó làm cho tôi rất là đau xót khi nhìn thấy cha già của mình tới giờ phút này vẫn phải chịu đựng đến như vậy.
Cho đến giờ phút này thì là chính quyền đã liên lạc gì với cô và gia đình cô về những cái chuyện cô và gia đình phải chịu đựng không?
Dạ kính thưa, thì trong những cái cuộc khủng bố thì Minh Hạnh liên lạc rất là nhiều lần, thậm chí là viết thư trình báo đến với họ, nhưng mà không có một cái chính quyền nào, không có một cái cơ quan công an nào đến để mà giải quyết cái vấn đề này cả.
Trước mắt cô với cha cô làm cách nào để bảo vệ tính mạng của mình?
Thật sự ra mà nói là chúng tôi cũng không có cách nào để bảo vệ tính mạng của mình ngoài những lấy một cái số vật dụng đơn thuần để che chắn, bởi vì hiện nay chúng tôi không có người để có thể vào hỗ trợ chúng tôi hàng hoặc là làm những cái mái che, những cái che chắn bên ngoài. Chỉ có ở bên trong thì chúng tôi lấy những vật dụng bỏ đi, những vật dụng cũ nhựa để che chắn rồi cột, dùng những dây thép có thể cột lại để mà bảo vệ tính mạng gia đình. Tất nhiên là nó sẽ không hoàn hảo nhưng mà ít nhất phần nào cũng cản được những cái nguy hiểm.
Cô có nghĩ là mình sẽ đưa ba đi chỗ khác không?
Hiện nay thì chúng tôi cũng không có một cái cơ hội nào để đi ra khỏi cái khu vực này, bởi vì họ canh sát rất là chặt chẽ và không để cho tôi rời khỏi cái thị trấn Di Linh này. Nhưng mà có một điều mà tôi không hiểu được rằng là nếu mà họ khủng bố để cho tôi đi nhưng mà về phương diện khác thì họ lại không để cho tôi có cơ hội để rời khỏi thị trấn Di Linh để đi khám chữa bệnh. Cái điều này nó là một cái điều rất là lạ. Thậm chí trong lúc này tôi đang suy nghĩ rằng có phải liệu họ đang đánh lạc hướng dư luận. Bởi vì trong những cái cuộc biểu tình vừa qua là đã dậy sóng ở tại Việt Nam, các hướng dư luận và các truyền thông luôn tập trung vào đó. Có thể họ lấy là một cái trường hợp của tôi là một trường hợp đang bảo vệ cho những người công nhân ở bên cạnh, chia sẻ người công nhân, và họ khủng bố để tôi ngưng lại công việc này. Một phần là như vậy. Phần thứ hai là có thể là khi mà khủng bố như vậy thì truyền thông hay là những cái gì có thể tập trung vào tôi và có thể là lãng quên đi những cái mà cuộc biểu tình, những cuộc xuống đường. Vì vậy tôi cũng mong mỏi rằng không vì cái chuyện gia đình tôi mà mọi người có thể là bị đánh lạc hướng, vẫn có sẽ tiếp tục tập trung vào những cái cuộc biểu tình ủng hộ cho những người công nhân xuống đường bảo vệ công lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Vâng, thưa cảm ơn cô Đỗ Thị Minh Hạnh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, Minh Hạnh cũng xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.